Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước và nhận ra khuynh hướng nhân cách hóa sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa, như bà Chúa khôn ngoan phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Rồi sự khôn ngoan cũng là Torah, là lề luật của Thiên Chúa được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 tới 9 sách khôn ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyền thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luân lý và tinh thần. Giờ đây sự khôn ngoan không còn xa vời, không thể đạt tới nữa, nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah, lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây, dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, người đã cưu mang Chúa Giêsu, thực là ngai tòa của sự khôn ngoan. Thánh Kinh Tân Ước có nhiều văn bản giới thiệu Chúa Giêsu như là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói, người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì thánh nhân và các cộng sự viên lại rao giảng đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi chú giải văn bản này, một số học giả cho rằng gương mặt của Đức Kitô được đồng hóa với chính sự khôn ngoan. Một số khác lại nghĩ rằng không thể chỉ giản lược Đức Kitô vào các phạm trù của sự khôn ngoan như trình bày trong Cựu Ước. Và các học giả này chỉ thừa nhận màu sắc khôn ngoan trong kiểu Thánh Kinh Tân Ước loan báo con người và công trình của đấng cứu thế. Trên bình diện thánh mẫu học, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi sau đây. Có được phép dùng các văn bản khôn ngoan trong Cựu Ước như chương 8 sách Châm Ngôn và chương 24 sách Huấn Ca để nói về mẹ Maria hay không? Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng các văn bản này để nói về mẹ Maria trong giới hạn của sự thích ứng. Nếu sự khôn ngoan là tư tưởng, là chương trình cứu độ Thiên Chúa đã có ngay từ đời đời nơi Đức Kitô, thì phải thừa nhận rằng trong chương trình mà Thiên Chúa Cha đã có ấy cũng bao gồm đấng phải là mẹ Đức Kitô, ngai tòa sống động của sự khôn ngoan sẽ cắm lều ngự giữa Israel. Vì sứ mệnh duy nhất mà mẹ sẽ được mời gọi đảm trách, Thiên Chúa đã nghĩ đến Đức Maria một cách hoàn toàn đặc biệt, cũng như người đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu. Suy luận này phù hợp với điều Thánh Phaolô viết trong chương 1, 2 câu 4 và 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Vẫn trong nhãn quan thánh mẫu học và trong bối cảnh của các văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh, phúc âm của Thánh sử Luca xem ra cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Thật vậy, phúc âm có vài văn bản đáng cho chúng ta chú ý. Trước hết là trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ Jerusalem khi lên 12 tuổi. Luca chương 2 câu 40-52. Học giả René Laurentin là người đã có công nêu bật chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Thứ nhất là các từ vựng của nền văn chương khôn ngoan dùng trong văn bản. Chúng giống như các từ dùng trong các tác phẩm khôn ngoan của Thánh Kinh Cựu Ước. Chẳng hạn như các từ trí thông minh, các thầy dạy, các câu trả lời, ân sủng, con tim. rồi các động từ như biết, hiểu biết, đặc biệt là hai động từ kiếm tìm, tìm thấy. Tiếp đến học giả Laurentin khai triển kỹ các điểm gặp gỡ giữa chương 24 sách Huấn Ca câu 1 đến 18 và chương 2 các câu 40 đến 52 phúc âm Thánh Luca. Nếu để song song hai văn bản, chúng ta sẽ nhận thấy các điểm đối chiếu sau đây. Sách Huấn Ca chương 24 khẳng định sự khôn ngoan phát xuất từ miệng của Đấng Tối Cao. Luca chương 2 khẳng định Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha, chứ không phải là con ông Giuse. Sách Huấn Ca chương 24 nói sự khôn ngoan ở giữa Israel, tại Jerusalem, tại Sion, trong lều thánh. Luca chương 2 nói Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Sách Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan đã đâm rễ giữa một dân vinh quang trong phần của Chúa. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ và nhiều người lắng nghe người. Sách Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan theo lệnh của Đấng Tạo Hóa truyền định cư trong lều thánh tại Sion là ngọn đồi trên đó có đền thờ. Luca chương 2 ghi lại lời Đức Giêsu khẳng định người phải ở trong nhà Cha người. Sách Huấn Ca chương 24 nói sự khôn ngoan lớn lên. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song và nhiều nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Huấn Ca chương 24 các câu 11 đến 18 và văn bản Luca chương 2 các câu 43 đến 51b, học giả Laurentin kết luận như sau. Đối với Đức Kitô là sự khôn ngoan và là con Thiên Chúa cũng là một. Xét vì sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời Đức Giêsu nói với cha mẹ, con phải ở trong nhà cha con, tương ứng với lệnh truyền sự khôn ngoan nhận được là ở trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được tất cả các con cái biện minh cho. Câu cách ngôn này là kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế, đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan. Trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau, vì Chúa Giêsu đề cập tới các bách hại mà các môn đệ phải gánh chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông, nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Kiểu nói, cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời nói khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng, chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công vụ chương 6 trình thuật biến cố tử đạo của thầy sáu Stefano. ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị đó được mọi người tán thành, các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người đứng đầu là ông Stefano. Tóm lại, theo phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Kitô đặc biệt có sắc thái khôn ngoan, và Thánh Sử miêu tả mẹ Maria, mẹ Đức Kitô như là người chú ý lắng nghe lời nói của con hay lưu tâm tới con người của Chúa, nên thái độ sống như môn đệ của mẹ cũng có bản chất khôn ngoan. Mẹ lắng nghe sự khôn ngoan nhập thể và là nữ tỳ của sự khôn ngoan.